cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Chương 1329, Cửu vs Cửu, góc truyện audio.com. Trong nhất thời, cuồng long vũ khắp bầu trời, rồng gầm rung trời. Đám ma tu cũng không chút khách khí gọi ra tâm ma của mình, từng người đỏ cả mắt uy áp chân nguyên quay mình tăng vọt. Tà ma hư ảnh từ trong cơ thể ma tu phát ra, cầm trong tay binh khí quy cách chém giết đám cự long, trong lúc nhất thời khó hợp khó phân. Tử Tiêu tay cầm ngọc tiêu quơ ngọn lửa tím ma đao giống như quang trụ màu tím rạch phía ngang trời, mang theo xu thế bẻ gãy nghiền nát chém giết trong đám long tộc tàn sát bừa bãi. Tu vi cửu phẩm của ma đế này tuyệt nhiên không phải hư danh, trên danh nghĩa chỉ cao hơn một phẩm. Nhưng thi triển ra ma đao cuồng bạo cũng đủ khiến tứ đại ma long gian nan chống đỡ. Cầu Vô Cương lại không biến ra nguyên hình, sau khi xé nát hai gã ma tu thất phẩm, liền xông về trận doanh của yêu tộc Ngọc Hồ Cung. Đại chiến như vậy, Ngọc Hồ Cung lại không tham dự, chẳng phải đáng tiếc sao? Cầu Vô Cương dường như phát điên, ngừng tụ ra một long trào màu đen đánh về gã yêu tu thất phẩm tránh không kịp lại là loạn thành một đoàn máu thịt. Ngọc Tuyết ngừng giận dữ, mi ngài dựng lên, mặt đầy xương lạnh. Cầu Vô Cương, bổn cung hết lần này đến lần khác không muốn phản ứng với ngươi, ngươi đây là tự tìm đường chết. Cửu Vĩ Thiên Hồ lần này thực sự bị hành vi của kẻ điên này chọc giận, trong hai tay áo bào bay ra hai dải lụa trắng, giống như bạch xà xuất động, nhìn sự dẻo dai của hai dải lụa trắng, đáng để sừng sốt. Long trào màu đen còn chưa tiến vào trong đám yêu tu đã bị lụa trắng ầm ầm cắt đứt. Các người còn lo lắng cái gì? Lên hết cho bổn cung, giết sạch bọn yêu long này. Ngọc Tuyết ngưng khiển trách. Một đám thiên yêu lúc này mới kịp phản ứng, bị giọng nói nghiêm khắc quát nào dám không làm, mang theo tức giận cùng uất ức hóa thành đạo lưu quang, xông về trận chiến trên bầu trời. Trong nháy mắt giữa không trung, thiên yêu, ma tu cùng yêu long đánh đến hừng hực khí thế, hung ác tàn nhẫn độc địa đến cực điểm. Hoa quang đủ mọi màu sắc bạo phát lóe ra trên không trung, tạo thành pháo hoa chói mắt ở thông thiên tháp. Liên tiếp long lân, yêu vũ, ma tu và các loại máu thịt yêu tộc đều rơi xuống từ giữa không trung, tử thương vô số. Dương Thần cũng không tùy tiện tham chiến, hắn quan tâm nhất chính là Tuệ Lâm có an toàn hay không, vì thế mang theo Tuệ Lâm yên lặng đứng xa bên ngoài quan sát. Từng đợt sóng chân nguyên đánh vào rất mạnh khiến Tuệ Lâm mới chỉ hóa thần kỳ thấy khá khó chịu, Dương Thần tạo ra một vòng bảo vệ mới khiến Tuệ Lâm dễ chịu hơn nhiều. Dương Thần nhìn chiến trường đẫm máu, trong lòng cũng hết sức nghi ngờ Cầu Vô Cương này nhìn qua cũng không thắng được Ngọc Tuyết Ngưng, sao còn dám khiêu khích cùng lúc hai nhóm người Ngọc Hồ Cung và Tử Trúc Lâm, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Khiến nội tâm Dương Thần có chút rung mình chính là quái nhân đeo mặt nạ trúc kia. Mặt nạ trúc đang hiệp trợ Tử Tiêu chém giết yêu long bên cạnh. Mà cùng lúc đó, lại bảo vệ Tử Tiêu và em trai Tử Mạch rất thành thạo. Từ khi thấy quỷ, Dương Thần càng ngày càng nhận thấy được công pháp của mặt nạ trúc này hình như rất giống mình. Gã cũng tu luyện, vãng niệm diễn sinh kinh. Điều này sao có thể? Trên thế giới này, trừ Lam Lam được mình truyền dạy cho theo lý mà nói chỉ có thể có một người có thể dùng công pháp này. Chẳng lẽ, lúc Dương Thần đang miên man suy nghĩ, trận chiến của Cầu Vô Cương và Ngọc Tuyết Ngưng cũng rơi vào cao phong. Quanh, góc truyện audio.com. Thân Cầu Vô Cương tràn đầy chân nguyên dày đặc màu đen, liên tục va chạm với lụa trắng của Ngọc Tuyết Ngưng trên không trung, đột nhiên sinh ra một tiếng gầm động trời. Một đạo chân nguyên màu đen lẻn vào các vị trí thân thể Cầu Vô Cương, thể trạng đột nhiên tăng vọt. Gầm gừ, mấy tiếng rồng gào gần như đồng thời vang lên, một hắc long chín đầu vọt lên xuất hiện giữa không trung. Mỗi đầu rồng cực lớn không thuộc bất cứ một con rồng nào, long lân bao trùm toàn thân giống như kim loại đen, hai cánh to lớn của Cầu Vô Cương lộ vẻ bất đồng với các long tộc khác. Cầu Vô Cương, ngươi cho rằng hiện tại biến thành diện mạo giao long đáng ghê tởm này là có thể thắng được bổn cung. Ngọc Tuyết Ngưng xem thường cười lạnh một tiếng, quần trắng phía sau rốt cục bay ra chín cái đuôi dài bản thể của Bạch Hồ. Giống như đuôi hồ tuyết nhung, linh hoạt như điện xà, bay lượn trên không trung làm người khác hoa cả mắt. Mấy yêu long bất hạnh bị đuôi bắn trúng, trực tiếp chặt đứt. Đáy lòng Dương Thần đại chấn, Ngọc Tuyết Ngưng hôm nay trong trạng thái nguyên khí bị tổn thương đều có thể có chân nguyên uy áp kinh khủng như thế, quả thực mạnh đến nỗi làm người phẫn nộ. Chân thân chín đầu của Cầu Vô Cương vừa rồi còn kiêu ngạo không gì sánh được, bị Ngọc Tuyết Ngưng xoay người bạo phát, nhất thời không đấu lại được. Dương Thần đoán rằng, nếu không phải Ngọc Tuyết Ngưng bình thường vui đùa ầm ĩ đã quen, sợ rằng vạn yêu giới này đã là thiên hạ của người phụ nữ này. Rồng chín đầu thét lên cũng không quý kỵ, ba đầu dồn phun ra mồi lửa mang hơi thở màu đen, dị hỏa này tuy không hơn thiên hỏa, nhưng liên tục chồng lên, đám yêu tu cấp bậc thất phẩm bị đốt hơn nửa toàn thân bị thiêu đến thối rữa mà chết. Ngọc Tuyết Ngưng lại là hồn nhiên không hề sợ hãi, đuôi trắng lóe ra chân nguyên lực trắng bốt đánh tan toàn bộ mồi lửa màu đen này. Nhưng Cầu Vô Cương cũng không phải là mới công kích Ngọc Tuyết Ngưng, sáu đầu rồng còn lại từ bốn phương tám hướng phun ra long tức hơi thở của rồng. Chân nguyên cửu phẩm ngưng tụ thành long tức, đám yêu tu cùng ma tu bình thường nào có thể dễ dàng chống lại, rất nhanh liền tử thương. Trong nhất thời, long tộc vừa mới bị áp chế hoàn toàn lại chiếm được thế thượng phong. Ma đế tử tiêu trong cơn giận dữ cơ ngọc tiêu trong tay bắn ra ngọn lửa tím ma đao, điên cuồng chém xuống. Phụt tê tê tê, long huyết bắn tung tóe, một cái đầu rồng của Cầu Vô Cương bị chém xuống kêu gào thảm thiết. Cũng không chờ đợi, phần cổ của đầu rồng kia lóe ra hắc quang, một đầu rồng mới tinh dài ra trong chớp mắt. Sâu rượu, chín cái đầu này nếu không đồng thời chặt bỏ, sẽ vĩnh viễn liên tục dài ra, ngươi phải đánh vào tim gã. Đó mới là nguồn sinh mạng của gã. Ngọc Tuyết Ngưng nhắc nhở, Tử Tiêu chợt bừng tỉnh, giữ tợn cười một tiếng, lắc lắc mình xông về phía lưng Cầu Vô Cương, giơ cao Ngọc Tiêu ma đao trong tay, hạ xuống. Chín cái đầu của Cầu Vô Cương gầm lớn, phần lưng đang lóe ra chân nguyên màu đen này giống như long lân, toàn bộ được gia cố mấy chục lần. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh vang lên liên tục, ngọn lửa tím ma đao va chạm với long lân màu đen, đánh bay thân thể Tử Tiêu ra ngoài. Gừ, long tâm của bản vương, các ngươi có thể dễ dàng đánh phá sao? Âm thanh của Cầu Vô Cương giống như u linh đến từ suối vàng, hùng hồn trầm thấp mang theo ngạo mạn không gì sánh được. Bổn cung còn, gocchuyenaudio.com, chưa động vài phần khí lực cửu đầu trùng ngươi đắc ý cái gì? Ngọc Tuyết Ngưng gần như mất hết kiên nhẫn, chẳng biết lúc nào chân nguyên lực toàn thân óng oánh đã nồng đặc gấp bội. Chín cái đuôi thiên hồ kia bay múa trong không trung đang ngưng tụ lại cùng một chỗ quấn vào lẫn nhau, co vào. Khi chín cái đuôi hội tụ thành một đỉnh đuôi hồ bén nhọn vô cùng, xông vào ngực Cầu Vô Cương. Một đạo màu trắng phảng phất nơi xa nhanh như thiểm điện vẽ ngang hư không. Trong khoảng khắc ấy, chấn động của chân nguyên lực khiến Dương Thần ở xa xa quan sát sợ run. Mà ngay cả Tử Tiêu đang muốn tiếp tục tấn công cũng bị một kích lôi đình này làm cho ngơ ngẩn tại chỗ. Long lân đen vàng trên người Cầu Vô Cương đụng chạm với đuôi hồ, sau khi tuôn ra một mảnh hắc vụ, liền khó có thể duy trì, bỗng nhiên mở to một lỗ hồng. Ngao, mấy tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, chín cái đầu rồng gào thét không ngừng giãy giụa co quắp. Chín chiếc đuôi sau khi xuyên qua thân thể rồng, lại từ đằng sau xông ra. Long huyết liều mạng chảy ra, rơi xuống hồ thông thiên, trộn lẫn với đám yêu tu ma tu chết trận, đem nước trong hồ thông thiên nhuộm thành màu đỏ. Bệ hạ, Long Vương, ma long sử còn lại và long tộc cao cường kinh hãi giống to, vẫn luôn đợi Cầu Vô Cương lấy ra huyết ma long cốt đao, không ngờ vẫn chờ hoài không thấy, đã thấy long thể của Cầu Vô Cương bị xuyên thủng. Cầu Vô Cương khi xuất thân đã là long tộc cường đại giống tạp, sinh ra có 9 đầu. Tuy lúc đầu trong tộc luôn có ánh mắt khinh thường, nhưng sau khi trưởng thành giành được chức Long Vương đời đầu, đến nay cũng là Long Vương không thể tranh luận của Long tộc. Gã khác với Long tộc khác cho dù bị chặt đầu vẫn có thể sống lại. Nguyên nhân chính là thân thể của gã cường đại không gì sánh được, điểm yếu duy nhất của gã chính là Long Tâm. Mà Ngọc Tuyết Ngưng rõ ràng từ rất sớm đã biết điểm yếu của Cầu Vô Cương, không chút khách khí mà xuyên qua Long Tâm. Tử Tiêu đều một trận kinh ngạc, vốn cho rằng gã và Cầu Vô Cương cho dù không cường hãn bằng cửu phẩm đại viên mãn của Ngọc Tuyết Ngưng, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Nhưng một màn hôm nay, Tử Tiêu mới hoảng sợ phát hiện bọn họ đã tự đánh giá cao chính mình rồi. Thực lực thật sự của Ngọc Tuyết Ngưng theo bọn họ nhận thức chỉ là người phụ nữ này luôn không tích cực theo chân bọn họ chơi đùa mà thôi. Cách chương.